Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Lan truyền. Lời của Chúa được chép trong sách Sáng Thế Ký đoạn 38 từ câu 6 đến câu 11.
Giu-đa cưới cho Ê-rơ, con trưởng nam một người vợ tên là Ta-ma. Nhưng Ê-rơ độc ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên ngài giết người đi. Giu-đa bèn biểu Ô-nan rằng: "Con hãy lại gần vợ anh con, kết bạn cùng nàng như em chồng, đặng nối dòng dõi cho anh." Ô-nan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình, nên đang khi đến cùng nàng thì làm rơi rớt xuống đất để đừng sinh dòng dõi cho anh. Nhưng điều người làm vậy không đẹp lòng Đức Giê-hô-va, nên ngài cũng giết người luôn đi. Đoạn, Giu-đa biểu Ta-ma dâu mình rằng: "Hãy về ở quá bên nhà cha con, cho đến chừng nào Sê-la con trai cha sẽ trở nên khôn lớn." Vì người nói rằng: "Chúng ta hãy coi chừng, e khi nó cũng chết như hai anh nó chăng." Ta-ma bèn đi về ở nhà cha mình.
Câu gốc suy gẫm trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 33. Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác, song ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Những tội lỗi nào đã tiếp diễn trong gia đình ông Giu-đa? Tại đây cho thấy tội lỗi có những đặc tính nào? Bài học này giúp bạn có cái nhìn nghiêm túc hơn về tội lỗi ra sao? Kính thưa quý vị, Kinh Thánh cho biết không những ông Giu-đa cưới vợ Canaan mà sau đó còn cưới một con dâu Canaan cho con trưởng nam là ông Ê-rơ. Ông không thấy sai khi đi ngược với sự dạy dỗ của cha ông, và có thể vì cảm thấy người vợ Canaan của ông cũng được, nên ông sẵn sàng cưới một cô gái Canaan cho con trai mình. Ông Giu-đa dần dần bị người Canaan đồng hóa và đã giống như vợ mình, một người ngoại bang thờ thần tượng. Nhưng rồi thật đau đớn khi ông Giu-đa nhìn thấy hậu quả đầu tiên của tội lỗi, đó là Ê-rơ độc ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên ngài giết người đi. Chắc chắn ông Ê-rơ phải rất độc ác nên Đức Chúa Trời mới giết. Ông Ê-rơ độc ác vì đã chịu ảnh hưởng của gia đình và môi trường sống, một người mẹ Canaan, môi trường xã hội Canaan và một người cha đang dần dần bị đồng hóa với người Canaan. Tội lỗi không dừng tại đó. Ông Ô-nan từ chối sinh con cho người anh quá cố theo luật pháp thời ấy. Được chép trong Phụ Truyền đoạn 25 từ câu 5 đến câu 10. Vì ông tính toán rằng nếu chị dâu Ta-ma không bởi ông sinh con, thì đất đai, gia sản của người anh Ê-rơ sẽ thuộc về tay ông. Điều này không đẹp lòng Chúa nên ông cũng bị ngài giết chết. Như vậy, có thể nhận thấy ông Ô-nan là một người ích kỷ, tham lam, dối trá và không vâng theo luật pháp. Chưa hết, giờ đây ông Giu-đa càng bộc lộ bản chất của một người ích kỷ, mưu mô và dối trá, vì đã đuổi khéo nàng dâu Ta-ma về nhà cha nàng, bởi ông không muốn cậu út Sê-la khi trưởng thành phải tuân theo luật pháp cưới chị dâu Ta-ma, và có thể cũng sẽ chết như hai anh. Ông Giu-đa đã mù lòa thuộc linh khi không nhận ra hai con trai của ông đã chết không phải vì có liên hệ với con dâu Ta-ma, nhưng là vì sự gian ác của họ. Hơn nữa, rõ ràng sự xảo trá, tính toán, ích kỷ của các con ông Giu-đa thật ra đến từ chính ông. Tội lỗi thường lan truyền và có sức ảnh hưởng lớn trên những người chung quanh, nhất là những người thân trong gia đình, và có đặc tính ngày càng trầm trọng hơn. ông Giu-đa đã xem thường tính chất quan trọng của hôn nhân, của ích kỷ, của dối trá và cứ tiếp tục lún sâu trong tội lỗi, thì các con của ông cũng như vậy. Chúng ta phải thận trọng vì chính cuộc đời chúng ta có thể đem đến phước hạnh hay rủa sả cho gia đình mình. Châm ngôn đoạn 3 câu 33 cho biết, sự rủa sả không những giáng trên người ác mà còn trên nhà của hắn, và sự chúc phước không chỉ đổ trên người công bình mà còn trên cả chỗ ở của người này. Bạn cần sống và nuôi dạy con cái ra sao để không rơi vào con đường tội lỗi? Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con nuôi dưỡng lòng kính sợ Chúa, bước đi cách ngay thẳng trước mặt Chúa, để chúng con nêu gương tốt và gây dựng gia đình chúng con trong đường lối của Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.